Thì đoạn này chúng ta thấy nhà vua từ khi phát tâm rồi liền từ giả giao hết cái triều đình sự nghiệp cho người em rồi đi tu, và trong gia đình xuất gia hết. Mà từ đó nhà vua tu liền được cái kết quả là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội, tức là cái chánh định mà tất cả công đức đều được thanh tịnh trang nghiêm. Rồi thì sau đó ngài mới tán thán Phật, và ngài mới nói rằng cái công ngài được phát tâm tu hành ở đây là do hai người con, mà hai người con đó là thiện tri thức của ngài, nhờ hai người con đó mà ngài phát khởi được cái căn lành. Thì ngài vân lôi âm tú vương qua trí Phật cũng bảo vua rằng đúng như vậy, nghĩa là những người thiện nam thiện nữ nào mà có cái căn lành rồi thì nhờ gặp thiện tri thức làm Phật sự chỉ dạy cho lợi ích vô mình, khiến được vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy ở đây nó có mang hai ý nghĩa: sự vẫn lý. Sự là chỉ cho dù cho chúng ta có duyên lành, mà nếu không gặp thiện tri thức thì cái duyên lành nó cũng khó phát triển được. Vì vậy cho nên thiện tri thức là cái người có công lớn với chúng ta. Tôi nói ví dụ như bản thân tôi, nếu tôi không gặp hòa thượng viện trưởng là thầy tôi cho xuất gia, thì không biết bây giờ tôi lao đao lận đận tới đâu, mà tôi không biết trôi nổi suy nào, phải không? Thì nhờ có bậc thiện tri thức nó là giáo hóa cho mình, hướng dẫn mình, rồi từ đó mình mới nhận thức được cái đạo lý. Từ nhận thức được đạo lý rồi mình mới tiến tu. Cho nên khi mình tu được rồi thì mới nhớ cái ơn của các bậc thiện tri thức nó lớn vô kể, không biết bao nhiêu mà lường mà tính được. Còn nếu không có tu á thì đối với thiện tri thức cái ơn mình không thấy, bởi vì cho mình tu mà mình không có tu rồi mình muốn trở lại thế gian thì mình đâu có thấy cái gì là ơn. Chứ còn mình tu được rồi, có tiến trên đường đạo được, chừng đó mới nhớ ơn thiện tri thức là vô kể. Còn nói về lý thì ở đây cái thức thứ 8 mà được thanh tịnh, được sáng suốt là từ bởi do cái thức thứ 6 và năm thức trước nó chuyển, nó hướng dẫn, nhờ nó chuyển nó hướng dẫn cho nên thức thứ 8 mới thành công. Thì như vậy thì cái công mà thức thứ 8 được thành đó là từ hai cái thức kia chuyển đó, tức là năm thức trước và cái thức thứ 6. Hai cái đó nó chuyển được rồi thì thức thứ 8 mới chuyển theo. Cho nên cái thức thứ 8 thì được cái quả mà không phải công của mình, mà do công của những cái thức kia. Vì vậy cho nên tán thán thiện tri thức được tán thán hai người con. Đại vương nên biết vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa diệu giác làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà pha các đức Phật, gần gũi cung kính nơi chỗ các đức Phật, thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Thì qua cái đoạn này chúng ta lại thấy một cái đặc biệt nữa, là vì Phật tán dương cái công của thiện tri thức, nhờ thiện tri thức giáo hóa dìu dắt mà chúng ta phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi đồng thời tán thán hai người con. Hai người con của nhà vua đã cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật thì bao nhiêu? Thôi cũng quý, không biết bao nhiêu kể. Một cái hằng hà sa là tính không hết rồi, mà tới 65 trăm nghìn muôn ức cái na do tha của hằng hà sa nữa thì không biết bao nhiêu tính cho hết. Thì đó là để thấy hai cái con người quan trọng là ngài Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đó. Thì cái kinh Pháp Hoa nó đã sẵn ở nơi hai cái vị đó rồi, tức là năm thứ trước và cái thức thứ sáu nó đã có mang cái tri kiến Phật ở trong đó. Bởi mang cái tri kiến Phật trong đó cho nên một khi mà nhận ra được liền từ đó mà chuyển, mà từ đó chuyển cho nên mới chuyển lần lần cho tới cái thức thứ đó. Như vậy thì cái nhận ra đạo lý là từ thức thứ sáu rồi qua năm thứ trước rồi mới đi sâu vào trong. Cho nên nói rằng cái những vị đó đã thọ trì kinh Pháp Hoa với cái thời gian không biết bao sao mà kể. Diệu Trâm Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do công đức trí huệ nên nhục kế trên đảnh sáng suốt chói rỡ, mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng chặn mài như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khít thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái cành bà. Lúc đó vua Diệu Trâm Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ít công đức như thế rồi, ở trước Phật là một lòng chắp tay là bạch Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy. Pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghì công đức vi diệu, dạy răng cho tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. Vua thưa lời đó rồi lại Phật mà ra. Tới cái đoạn này quý vị thấy trước hết là nhà vua khen ngợi cái tướng tốt của Phật, nghĩa là do công đức trí huệ của ngài mà trên nhục kế thì có hào quang sáng suốt chói sáng rỡ, rồi mắt thì dài rộng mà sắc xanh biếc, lông trắng như chặn mài như là cái hòn ngọc, rồi răng thì sao trắng bằng khít mà thường có ánh sáng nữa, rồi môi thì sao đỏ như trái tần bà, mà không biết trái tần bà sao chứ bây giờ ta nghe nó đỏ như gì, đỏ như son. Thì như vậy thì quý vị thấy tu hành mà được thành Phật rồi đạt quá trình, phải không? Khỏi cần trang sức gì cũng tự đẹp à, mà cái đẹp này là đẹp đặc biệt vì ở thế gian trang sức gì trang sức chứ trên đảnh đâu có hào quang, phải không? Còn họ trang sức gì trang sức chứ răng làm gì có ánh sáng phóng ra được. Họ trang sức gì cũng đâu có được cái lông trắng dễ chặn mài mà nó sáng trong như ngọc, phải không? Thì những cái đó là cái phước đức trang nghiêm chứ không phải là cái phàm tình mà gây tạo nên được. Vì cái phước đức cao sâu của chư Phật nó quá đầy đủ cho nên hiện ra cái thân nó tốt đẹp phi thường như vậy. Rồi đến đây ngài lại còn nói thêm nữa, nói rằng từ nay ngài chẳng còn lại theo, lại tự theo tâm hành của mình. Quý vị biết chữ tâm hành là sao chưa? Bởi vì nói rằng cái thức thứ tám nó chứa cái chủng tử, mà chủng tử là do ở ngoài, do năm thức và thức thứ sáu nó quân, rồi thức thứ bảy tống vào, rồi từ có chủng tử đó cho nên nó khởi ra hiện hạnh, chủng tử đó nó mang ra, nó là chủng tử tốt thì nó khởi hiện hạnh tốt, chủng tử xấu nó khởi hiện hạnh xấu, cho nên chủng tử nó quân thành hiện hạnh, hiện hạnh quân thành chủng tử, cứ như vậy mà tiếp nối không có dừng. Nên ở đây ngài nói ngài chẳng còn tự theo tâm hành, tức là không còn bị những chủng tử đó, không còn theo cái chủng tử đó. Mà chủng đó là chủng tử nào? Chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến đó, tức là những chủng tử ác xấu, nghĩa là từ đây không còn chứa chấp nó nữa. Mà nếu không còn chứa chấp chủng tử tà kiến, giận hờn, kiêu mạn thì đó là cái tàn thức thanh tịnh, thì bản thân ngài đã thanh tịnh. Phật bảo đại chúng: Ý các ông nghĩ sao? ngôi diệu trang nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Tịnh Đức Phu Nhân nay là Quan Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Hai người con vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát. Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trồng các cội công đức thành tựu bất khả tư nghị công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này có 84,000 người xa trần lụy rời cố nhiễm ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh thì cái đoạn này quý vị thấy rõ nha. Đức Phật ngài thì phối hợp lại những cái chuyện xa xưa trở thành cái hiện tại, mà hiện tại thì để mang hình ảnh những cái vị Bồ Tát đang có mặt ở đây. Ngài Hoa Đức Bồ Tát đó là cái thân hiện tại của vua Diệu Trang Nghiêm Vương, rồi Quan Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát tức là hiện thân của bà Tịnh Đức Phu Nhân, còn Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát là hai người con. Thì như vậy quý vị thấy Bồ Tát người tên là Dược Vương nghĩa là sao? Là vua thầy thuốc. Dược Thượng là sao? Là trên thầy thuốc nữa, phải không? Thầy thuốc bậc thượng. Thì như vậy để thấy rằng hai vị Bồ Tát này là trị lành tất cả bệnh của chúng sinh, phải không? Thì như vậy bệnh của chúng sinh thế nào? Bởi vì chúng sinh có những cái tâm bệnh tham lam, giận hờn, bỏng sẻn, kiêu căng đủ thứ, thì nhờ các cái vị Bồ Tát này cho thuốc mà hết. Thì như vậy tham lam, giận hờn, bỏng sẻn, kiêu căng gì đó thì cũng từ cái ý thức và năm thức trước mà ra. Thì bây giờ sửa chuyển năm thức đó để cho nó dứt những cái bệnh đó, thì đó gọi là Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Những cái thứ thuốc hay xoay chuyển được những cái xấu, cái dở, những cái tệ bạc nơi mình bây giờ thành cái tốt. Vì vậy cho nên công đức của hai vị này rất là lớn, nên cuối cùng là 8 tháng công đức của hai vị đó. Thì như vậy thì nói rằng tất cả chúng ta ai biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thì tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Chỉ cần biết cái danh tự hai vị này thì trời nhân dân đều nên lễ lại mình, thì phải vậy không? Rồi quý vị biết được cái hai cái danh tự hai vị đó chưa? Thì như vậy thì danh tự hai vị đó dễ biết quá, nhưng mà biết được để mà làm được cái việc đó là, tức là làm sao cái ý thức nó trở thành ra ông thầy thuốc trị những cái bệnh tham sân kiêu mạn vân vân. Rồi năm căn cũng năm thứ trước cũng trở thành thầy thuốc, tức là chuyển hết hai cái nhóm đó rồi thì đáng kính đáng nể biết bao nhiêu. Cho nên nó ai cũng được kính lễ. Lúc Phật nói phẩm này rồi thì có nhiều người xa trần lụy rời cấu nhiễm mà chứng được pháp nhãn tịnh. Thì như vậy thấy cái ý nghĩa của cái phẩm thứ 27 này, mà phẩm này thì đó là kết thúc rồi phá ngũ ấm rồi, mà kinh Lăng Nghiêm gọi là ngũ ấm ma. Thì ở đây nói ngũ ấm thôi, tại vì sao? Vì chữ ấm là che đậy, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, năm cái đó nó che mờ cái tri kiến Phật của mình, cho nên phá tan năm cái đó thì liền được tiến tới cái chỗ thanh tịnh sáng suốt, cũng như là mặt trăng mà khi mây nó tan hết rồi, bầu trời trong trẻo rồi, thì mặt trăng sẽ sáng vằng vặc ở trong không. Do đó cho nên qua cái này rồi thì sẽ tiến lên để đi tới cái Phật quả không còn khó khăn nữa. Đọc tiếp. Đây tới phẩm chót là phẩm thứ 28, tên là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Phổ Hiền Bồ Tát tức là Bồ Tát Phổ Hiền Khuyến Pháp. Khuyến là khuyến khích, pháp là cho mình dấy động cái tâm thiện, cái tâm trì kinh Pháp Hoa. Thì như vậy cái phẩm này nó có cái diệu dụng là gia trì hay là bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Đó là mình nói theo cái nghĩa thường ở đây. Còn nếu nói theo cái lý là phẩm này là tới cái đoạn đường mà làm lợi ích cho chúng sinh, nó là mang cái hạnh nguyện Bồ Tát lớn lao để đi vào trong ngũ trược, đời ngũ trược làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên hiện thân là Bồ Tát Phổ Hiền. Hoặc nói cách khác nữa thì phẩm đầu nó có tính cách là Ngài Văn Thù ra đời hỏi đạo hay là giải thích những cái hiện tượng lạ do Phật phóng ra, thì đó là căn bản trí. Đến phẩm Phổ Hiền do công đức tu hành viên mãn cho nên được cái sai biệt trí. Vì sai biệt trí cho nên biết được tâm bệnh chúng sinh mà dùng mọi phương tiện để giáo hóa, vì vậy mà nó cũng có tính cách là cái hạnh nguyện lớn lao, bởi vì làm việc lợi ích chúng sinh nó không còn chướng, không còn ngại nữa, cho nên cái hạnh nguyện nó không có bị thối lui. Còn mình bây giờ làm nó bị trục trặc cho nên dễ thối Bồ Đề Tâm. Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thành thông tự tại quay đức danh vang cùng vô lượng vô biên bất khả sinh số chư đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến, các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, dưới rưới qua sen báo cõi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỷ nhạc, lại cùng vô số các đại chúng trời rồng giả xoa càng pháp bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân Vân Vây Quanh đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi Ta Bà trong núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Bảo oai Đức Thượng Vương Phật xa nghe cõi Ta Bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ cuối mong Đức Thế Tôn, nên vì chúng con nói đó. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào có thể được kinh Pháp Hoa này? Đây là giai đoạn đầu Bồ Tát Phổ Hiền ở từ cái cõi Phật phương Đông mà nghe Đức Phật Thích Ca ở cõi này nói kinh Pháp Hoa, rồi Ngài và chúng đồng đến để nghe Pháp. Và câu hỏi của Ngài là hỏi Phật trả lời những người sau khi Phật diệt độ, những người thiện nam thiện nữ mà muốn được nghe kinh Pháp Hoa này phải làm thế nào, muốn được kinh Pháp Hoa thì phải làm sao. Đó là câu hỏi của Ngài. Thì như vậy chúng ta nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Lăng Nghiêm thì nói Bồ Tát Phổ Hiền tu về cái gì? Tức là Ngài về tâm văn, tâm văn tức là về cái ý nghe. Còn Ngài Quan Âm thì nhĩ căn viên thông, mỗi vị có một cái lối đi khác nhau. Bởi vậy cho nên Ngài nói rằng tự tại quay đức danh văn, rồi cùng tới ở dưới thì nói rằng con ở xa nghe được Phật nói kinh Pháp Hoa, cho nên rồi cùng đại chúng mà đi về đây để nghe. Thì như vậy nghe đó không phải là tai nghe mà tâm nghe. Thì câu hỏi của Ngài đặt ra, bây giờ Phật trả lời. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, tại sao khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh pháp qua này? Đây là bốn pháp. Một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cõi công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Như vậy thì quý vị kiểm lại coi bốn pháp mình được mấy pháp. Một là được chư Phật hộ niệm, mình có được Phật hộ niệm cho không? Hai là trồng các cõi công đức, thì cái này mình từ từ mình trồng, phải không? Trồng ngày ít ít. Rồi cái thứ ba là vào trong chánh định, mình được không? Rồi cái thứ tư là phát lòng cứu tất cả chúng sanh, mình có không? Bây giờ cứu mà cứu mấy con kiến rồi vậy đó, phải không? Lâu lâu nó có vớt được trong dũng nước rồi mình vớt lên rồi đó, cứu mấy cái đó đó. Chứ còn cái con người thì khó cứu quá, phải không? Khó độ. Bởi vậy cho nên ở đây trong bốn cái điều mà Phật ra đó, thì mình thấy mình chưa được điều nào đáng kể hết. Nhưng mà nếu mình hiểu về cái đạo lý của Phật dạy, thì chúng ta ai mà không được Phật hộ niệm, phải không? Bởi vì Phật đứng về hai mặt, sự và lý mà nói. Về sự thì Phật từng hứa rằng Ngài lúc nào cũng thương tưởng chúng sinh, ai tu hành Ngài đều hộ niệm. Thì như vậy chư Phật, Phật nào cũng hứa vậy hết. Thì như vậy chúng ta biết tu là được Phật hộ niệm liền. Thì như vậy đó là được Phật hộ niệm về bên ngoài, về sự. Còn về bên trong, về lý thì ai mà không có tri kiến Phật, phải không? Mình đã có tri kiến Phật nhưng mình bỏ quên, mình thành ra các Ngài không hộ niệm mình. Còn giờ mình nhớ lại tri kiến Phật của mình, thì Phật luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh mình, có xa có vắng đâu mà nói không hộ niệm. Như vậy thì Phật hộ niệm mình có thể có rồi. Rồi bây giờ tới trồng công đức thì mình đương trồng, phải không? Rồi vào trong chánh định thì bây giờ mình đương buông bỏ mấy cái thứ điên đảo vọng tưởng. Thì nếu mấy thứ điên đảo vọng tưởng nó lặng thì tức là mình ở trong chánh định chứ gì. Còn phát tâm, phát lòng từ bi cứu tất cả chúng sinh, thì giờ mình không cứu được cái lớn, cứu cái nhỏ, cứu từ từ, phải không? Thì đó cũng là có nơi mình hết chứ không thiếu đâu. Nghĩa là nếu ai cố gắng biết hướng về giới Phật thì đều có đủ bốn cái này. Mà có đủ bốn cái này là được kinh Pháp Hoa, phải không? Được kinh Pháp Hoa. Như vậy thì kinh Pháp Hoa nó sẵn ở nơi mình, chỉ mình có được biết được nơi mình có cái Phật, cho nên luôn luôn được Phật hộ niệm. Rồi gắn trồng cõi lành, buông xả điên đảo vọng tưởng, phát tâm từ bi, thì đó là có kinh Pháp Hoa hiện ra với mình. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết được kinh này, nhất định được kinh này. Thì như vậy mình không phải được kinh này là đem tiền mua thỉnh về, phải không? Nghe người ta nghe nói được kinh này tưởng đâu vô trong thành phố rồi thỉnh bộ đem về thì được kinh này. Như vậy thì tốn thì mấy ngàn bạc thôi, phải không? Nhà kinh này không phải, kinh này là để chỉ cho cái tri kiến Phật. Là muốn được tri kiến Phật đó là phải có đủ bốn điều kiện ở trên, có đủ bốn điều kiện trên thì mới được cái tri kiến Phật. Cho nên đọc kinh này mà mình cứ theo chữ theo nghĩa thì nó lại xa lắm. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác tiệt, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn, làm cho được an ổn, khiến không ai được tiện lợi rình tìm làm hại, hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc giả xoa, hoặc la sát, hoặc cưa vàng trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết giá, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân. Những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện lợi. Người đó hoặc đi, hoặc đứng, hoặc tụng kinh này. Bây giờ con cởi tượng vương trắng sáu ngà, cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra, để cúng dường thủ hộ, an ủi tâm người đó, cũng để cúng dường kinh Pháp Hoa. Thì đây thì mới thấy Ngài Phổ Hiền, Ngài phát nguyện đi vào trong cõi đời ác trượt để mà ủng hộ cho cái người trì kinh Pháp Hoa. Tất cả loại ma nó muốn phá phách, nó làm cho các vị đó bị thối tâm, thì Ngài liền tới ủng hộ để cho những người đó tu hành không bị các cái sự tổn hại vì ma nó phá. Rồi những người đó hoặc đi đứng nằm ngồi gì mà đều tụng kinh Pháp Hoa, thì Ngài sẽ cởi tượng vương trấn sáu nhà với chúng Đại Bồ Tát đến đó hiện thân ra, rồi thủ cúng dường, thủ hộ, an ủi người đó để cúng dường kinh Pháp Hoa luôn. Thì như vậy quý vị thấy qua cái trận này thì rõ ràng Ngài đang ở cái trong cái cảnh tịnh mà muốn vào cõi quế để bảo vệ người tu kinh Pháp Hoa, phải không? Như vậy thì người tu trì kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ đến mà gia hộ cho mọi cái chướng ngại nó đều thoát khỏi, và Ngài hiện ra cái thân tướng cởi voi trắng sáu ngà đến cho mình thấy. Thì nói tới đây thì quý vị nhớ hình ảnh hai vị Bồ Tát hầu bên cạnh Phật là Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Mà Văn Thù thì cởi gì? Cởi sư tử, còn Phổ Hiền thì cởi voi. Như vậy thì mình mới thấy rõ ràng chúng ta vào đạo, cái biểu trưng cho chúng ta thấy là hai vị Bồ Tát cởi hai con thú, một vị thì cởi sư tử là để biểu trưng rằng cái trí tuệ của Ngài, tức là căn bản trí đó, là dẹp hết mọi cái tà kiến, giống như con sư tử một phen nó rống lên thì mọi các con vật khác đều né tránh sợ chạy hết. Đó là để nói cái trí tuệ phá tà hiển chánh. Nó rồi tới cái đoạn Ngài Phổ Hiền thì không còn phá tà hiển chánh nữa, mà là đi thẳng vào giúp đỡ ủng hộ người tu. Cho nên cởi voi trắng sáu ngà, voi trắng nó mang hai cái tính cách, một là sức mạnh, voi là mạnh nhất trong các loài thú. Thì như vậy cởi voi đó là để nói cái tâm hạnh rộng lớn của Bồ Tát. Rồi lại trắng là chỉ cho cái công hạnh trong sạch, mang sáu ngà là chỉ cho cái pháp lục độ. Thì Ngài vào trong cõi trần tục xấu xa này mà luôn luôn với một tâm hạnh lớn lao, trí huệ sáng suốt, cho nên nó không có bị nhiễm nhơ và lúc nào cũng đem pháp lục độ để làm lợi ích cho chúng sinh, để mà an ủi người tu, để cho chống đạt được kết quả. Thì như vậy đọc tới đây thì chúng ta thấy trong nhà thiền các thiền sư mà tới cái phẩm ơi, tới cái một thứ mười chăn trâu một thứ mười, thì lúc đó các ngài làm gì? Có cởi voi trắng sáu ngà đi trong trần gian không? Mà thấy phạch ngực, phạch ngực rồi đi chân trần vào trong xóm làng chứ đâu có cởi voi trắng sáu ngà. Thì voi trắng sáu ngà là hình ảnh biểu trưng chứ không phải là cái hình ảnh thiệt. Rồi mình cứ thấy nghĩa là trong cho Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà tới với mình mà không biết chừng nào thấy. Chính những vị Bồ Tát đi chân trần, đầu đội không đội nó, hoặc là tay xách bầu rượu phạch ngực đi vào với chúng ta mà vẫn như cởi voi trắng sau ngà không khác, phải không? Bởi vì các ngài từ cái chỗ nhập Phật quốc là chỗ thanh tịnh, là cõi nước thanh tịnh, rồi đi vào trong xóm làng, đó là vào chỗ ngũ trượt ác thế. Như vậy thì đi vào trong cái chỗ nhiễm nhơ để làm gì? Để mà cứu độ, để làm lễ chúng sinh, thì đó là hạnh nguyện. Thì như vậy cái người tu mà tới cái chặng chót này là cái chặng phải lao mình vào trong trần thế cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh viên mãn thì mới gọi là thành Phật, tự giác giác tha viên mãn. Chứ còn mình được giác ngộ mà chưa có giáo hóa chúng sinh đầy đủ thì cũng chưa gọi là thành Phật. Cho nên tới cái phần này, cái phẩm này thì nói hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền, cũng như trong nhà thiền. Tới cái mục thứ 10 thì nói là buông khổng tay vào chợ, tức là đi vào trong xóm làng rồi gặp chơi với những người đương bị nhiễm nhơ trần tục, tìm mọi cách để giáo hóa, hướng họ trở về với chánh pháp. Thì đó là cái giai đoạn lợi sinh hay độ tha